Đây, chương trình đọc truyện quê do Triệu Phổ phụ trách. Xin kính chào quý thính giả. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, chương trình truyện quê hôm nay, Triệu Phổ xin mời quý thính giả nghe phần 2 của Đặc sản quê nhà của nhà văn Xuân Tước. Thưa quý vị, chương trình phần 2 tuần này là nói về các loại gia cầm. Xin mời quý vị cùng nghe. Các loại gia cầm: vịt ta, vịt sim, vịt tàu, vịt rừng. Người miền Nam quê ở miền Tây Việt Nam thường nói rằng khách đến nhà không gà thì vịt. Đây là nói về các nhà trung lưu ở miệt vườn, lúc nào cũng có sẵn một bầy gà quanh quẩn bên vựa lúa, hay là một bầy vịt lặn lội ở bên bờ ao. Con vịt mà người ta nói ở đây là giống vịt ta, nuôi để ăn thịt. Vịt ta đầu giá cổ, đầu và cổ có lông trắng, là có loại và có loại là lông rành. Con vịt trống thường to con hơn con vịt nái, đầu và cổ có lông xanh trông rất đẹp. Bắt gà hay là bắt vịt làm thịt thì người ta thường đọc một câu thiệu như là: thôi, mày đầu thai kiếp khác làm ăn đi nha, đừng có đầu thai con gà con vịt nữa, ăn dơ ở giấy lắm, thôi đi đầu thai nha, rồi sau đó mới cắt cổ. Thực ra thì có loài vịt ta nuôi quanh nhà ăn sạch chứ không có ăn dơ. Chúng quanh quẩn ở bên ao bèo, ăn bèo hoặc là ăn tép riêu, rồi lại được chủ nhà cho ăn thêm lúa nữa. Thịt vịt ăn bớ ngậy chứ không có cằn như là có loài vịt ở ngoài lòng. Vịt ta và vịt tàu là nguồn lợi của gia đình. Người dân quê miền Nam, Việt Nam, nuôi vịt ta là để ăn thịt hoặc là đãi khách khi cần đến. Con vịt ta mập ú, lông trắng phao, được nhúng nước sôi để nhổ lông. Sạch lông rồi thì trông nõn nà như là một tiểu thơ đại cát. Thường thì người ta nấu cháo vịt. Cháo vịt có nấm rơm thì rất ngọt nước, ăn ngon. Một con vịt lớn, 5 người ăn không hết. Còn bô lòng thì được làm sạch rồi lột cho chín, sắc miếng nhỏ, cả gan, ruột, mề, để dung lên bột dĩa. Con vịt nấu cháo chín rồi thì được vớt ra chặt từng miếng nhỏ, thế là xong. Nồi cháo đã bốc hơi thơm phức, thịt và lông được dọn ra trên bàn cùng với một dĩa rau thơm, thì thôi, ăn rất ngon. Ăn cháo vịt thì phải làm nước mắm gừng, đâm nhuyễn, rồi pha nước mắm vào, nêm một tí đường cho ngọt giọng. Thế là miếng thịt vịt hay là lòng được chươm chấm với nước mắm gừng ăn thơm ngon. Thêm một tí rau om hay là rau húng thì càng làm cho món vịt luộc thêm và ngon hơn nữa. Dân quê miền Nam Bộ ít có người ăn tiết canh vịt, nhưng mà có người miền Bắc thì rất thích cái món tiết canh này. Muốn ăn tiết canh thì khi cắt tiết con vịt phải pha với nước mắm cho nó loãng. Lòng vịt được sắc nhỏ, thịt nạc cũng sắc nhỏ, để vào mấy dĩa. Xong rồi người ta để tiết canh lên đó, rồi rắc lòng và thịt vào. Cho được thơm hơn thì phải có đậu phộng rang đâm nhuyễn. Tiết canh vịt ta không ngon bằng tiết canh vịt xiêm. Mời bạn một dĩa tiết canh vịt xiêm. Con vịt xiêm lớn hơn con vịt ta rất nhiều. Vịt xiêm thường có lông xám hoặc là lông đen. Con trống tỳ đầu có mòng trông rất dữ, gặp người ta hay sượt theo để mà cắn. Vịt xiêm rất được ưa thích vì lớn con, thịt dẻo dai, ăn rất ngon. Tiết canh vịt xiêm còn ngon hơn tất cả các loại tiết canh vịt ta. Một con vịt xiêm trống cắt tiết có thể làm được 5 dĩa tiết canh ngon lành. Cũng sắc thịt nhỏ ra, bộ đồ lòng cũng sắc nhỏ rồi trải lên dĩa tiết canh. Sau đó để rắc đậu phộng và một tí rau thơm trông cho bắt mắt. Vịt xiêm có thịt giòn, béo lại ăn với tiết canh thì còn có gì ngon cho bằng. Hết dĩa tiết canh rồi, đến cho một cháo vịt. Nội cái đầu vịt thôi cũng đủ chia cho 4 người rồi. Các phao câu béo ngậy mà nhắm với rượu Hà Nam thì thôi ngon không kể nào kể xiết được. Dứt phao câu nhì đậu cánh. Người biết thưởng thức món nhậu này không chê vào đâu được. Rồi thì mỗi người được múc cho một chén cháo nóng hổi. Cứ rắc tiêu vào cho thơm thì ai cũng tấm tắc khen ngon, húp sùm sùm. Trong khi các bọn nhậu còn ngồi nhâm nhi ba si đế với cánh vịt, còn mấy cậu trẻ thì đem tô, mỗi cậu bút một tô cháo, gấp mấy miếng thịt bỏ vào cùng với rau thơm, rồi ra ngồi riêng để ăn với nước mắm gừng. Ở Miami, Florida, Hoa Kỳ, có một hồ nước rộng. Người ta thả toàn là vịt sim ở đó, cả mấy trăm con lặn lội tối ngày. Đến trưa thì chúng lên bờ, tìm đến các nhà bên cạnh để ẩn mình dưới bóng dừa. Không ai bắt nó hết, chỉ thỉnh thoảng thấy có người xách thùng đi lượm một vịt đẻ quang ở bên bờ hồ. Cả mấy trăm trứng được đem về nhà, lớp bán, lớp luộc, hột vịt lớn ăn ngon tuyệt cú mèo. Vịt ta đẻ trứng mà không ấp, vịt sim đẻ trứng và ấp nở con. Thế nên, cái người dân quê miền Nam thường cho vịt sim ấp trứng vịt ta để nuôi ăn thịt. Một con vịt sim mái có thể ấp đến 30 trứng vịt, cả trứng vịt sim lẫn vịt ta. Vịt mẹ là khéo giữ con, quả, diều, bù cát gì cũng phải ngán nó hết. Thấy cái bị vịt thì cái con bù cát đáp xuống ngay. Nhưng mà con vịt mẹ tung mình phóng tới, đá cho con bù cát lăn cụ. Vịt sim mà giữ con thì cả bầy nguyên vẹn, nuôi đến khôn lớn mà không mất một con nào. Vịt tàu hay là vịt quế nuôi để lấy trứng. Nuôi vịt là một ngành doanh nghiệp nhỏ ở nông thôn miền Nam. Những nhà khá giả thường nuôi vịt tàu để lấy trứng bán. Vịt tàu còn được gọi là vịt quế, nhỏ con hơn vịt ta là già vịt sim. Chúng đi ăn bầy cả ngàn con. Có loại vịt lông trắng, cũng có loại lông rằn. Thỉnh thoảng mới có lộn một con vịt lông đen trong đó. Đến mùa gặt, chủ nuôi vịt dùng xuồng tam bản đi rủi vịt. Người ta lội vịt vào một cánh đồng lúa vừa mới gặt xong. Sẵn có lúa rớt, lại thêm tôm tép còn bị kẹt ở trên ruộng. Bầy vịt tha hồ mà ăn. Chỉ được một ngày là hết sạch. Tối lại người ta dí vịt vào một chỗ để vịt không có đi quang và đẻ trứng không có bị mất. Mỗi đêm, một bầy vịt tàu hay là vịt quế ăn no đủ có thể đẻ ra rất nhiều trứng. 1.000 con có thể đẻ cho 900 trứng. Sáng lại, chủ vịt cho người đi lượm trứng vịt và lùa bầy vịt đến một cái thổ ruộng khác để cho ăn. Vịt tàu hay là vịt quế ăn thịt không có con, dù là vịt lông trắng, lông rằn hay là lông đen. Tuy nhiên, các trẻ chăn vịt ban đêm cũng bắt được vài con đem quay lửa than ăn cho vui. Dĩ nhiên là mấy chú vịt trống bị hy sinh trước hết. Ban đêm, lũ trẻ giữ vịt thường hay ngủ bên các gò móng, không cần đuổi, vịt cũng không đi đâu cả. Chỉ quanh quẩn ở trong đám ruộng đã ăn cả ngày rồi. Mùa này, chủ vịt ít tấm lúa mà lại được nhiều trứng cho nên lợi tức rất nhiều. Sáng nào, những người mua trứng vịt cũng đến nơi cầm vịt để mua trứng đem ra chợ bán. Vịt tàu hay là vịt quế nuôi chừng 2 mùa là phải đổi. Người ta mua vịt con ấp mái về rồi giữ lại cho ăn đầy đủ vịt mau lớn kịp mùa lúa chín. Vịt ăn nhiều hơn gà nhưng lợi tức thì cũng nhiều hơn. Ở miền Trung Việt Nam có loại vịt lội đồng. Giống vịt này thường lông màu xám rằn, cả ngày cứ lội ngoài đồng kiếm ăn. Muốn bắt thì lùa vịt vào rọ để bắt mấy con đem làm thịt. Có loại vịt này được thả đồng mà thịt thì không dai như vịt tàu hay là vịt quế. Vịt ta, vịt sim hay vịt tàu đều có thể nấu cà ri ăn rất thơm ngon. Bột cà ri thì mua ở ngoài chợ. Thứ cà ri dầu nấu ngon hơn là thứ cà ri bột. Có lẽ là do cái tên vịt lộ đồng ở miền Trung mà người ta còn gọi con vịt này là vịt quế. Thằng khờ đi mua vịt,
Vịt rừng là loại vịt quan không ai nuôi. Người đi săn rất khoái bắn vịt rừng, mặc dù thịt chúng ăn không có ngon. Họ thường đi hai người với hai khẩu súng hai nòng. Họ dựng lên một cái chòi nhỏ ở gần bên bờ ao, chỗ mà vịt thường đáp xuống ăn. Cái ao lớn ngoài đồng là cái nơi quy tụ vịt rừng. Nằm im chờ sẵn đó, người ta thả một cái con vịt bằng gỗ ra ngoài ao, rồi miệng giả tiếng vịt kêu chép 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 chép. Bầy vịt rừng quán lẽ hay dần vũ ở trên mặt ao, thấy cái con vịt giả nổi lình bình, lại nghe tiếng vịt kêu thì đáp xuống. Vịt rừng thì đi từ 5 cho đến 10 con một lần. Thế là người săn cho súng nổ, bầy vịt cất cánh bay lên, một tiếng súng nữa lại nổ. Mỗi lần người ta có thể hạ được từ 3 cho đến 6 con vịt. Đây là các môn thể thao mà dân thành thị rất ưa thích. Đi săn vịt rừng và các thợ săn thì nghệ đều rất thích, đem vịt về làm sạch rồi rô ti, ăn cũng ngon, tuy thịt nó có hơi dai. Trong tập chuyện đời xưa của ông Trương Vĩnh Khí có câu chuyện thằng khờ đi mua vịt cũng hay hay. Có một anh kia khờ khảo không biết làm nghề gì để mà sống. Chị vợ thấy thế, bèn đưa cho chồng một khoản tiền bảo chồng về đồng quê mà mua vịt. Anh chàng ôm tiền đi đến một gò đất ở bên ruộng, thấy có mấy cậu trai ngồi đó, anh mới hỏi: "À, vịt này có bán không vậy?" Mấy đứa nhỏ nhìn nhau gật đầu rồi bảo anh khờ đưa tiền cho. Anh kia lần lưng đưa cả khoản tiền cho mấy đứa trẻ. Chúng chỉ cho anh thấy một bầy vịt lội ở ngoài đồng và nói: "Đó, đó, vịt đó có cả ngàn con đó, cứ ra đó ra mà lùa nó về." Anh khờ khoái quá, quơ gậy đi liền. Anh đi lần đến cái chỗ bầy vịt đang bơ lội nhẫn nhơ. Thấy có người đến gần, bầy vịt cất cánh bay lên cả ngàn con. Anh khờ nhìn theo, tiếc cỡ ngơ. Anh có biết đâu, đó là một bầy le le. Anh đã bị lũ nhỏ nó gạt. Le le đi ăn bầy nhưng rất khó đuổi bắt, vì chúng là một loại vịt rừng. Chỉ có những người gầy bẫy hay là thợ săn dùng súng mới bắt được nó mà thôi. Le le thì nhỏ con, thân mình phủ lông màu nâu, đầu thì lông sẫm hơn. Chúng đi ăn cả bầy. Thỉnh thoảng, trẻ con mới bắt được một ổ le le ở ngoài đồng. Kỳ như, không ai biết le le làm ổ nơi nào cả. Bọn trẻ miền Nam thường dùng bẫy sập để đi bắt le le hay bị vịt rừng. Chúng đặt một cái bẫy sập ở trên mặt ao nước, lại gài một cái con mồi vào đó, giả hay thật gì cũng được cả. Xong rồi, một cậu rúp vào trong cái bụi cây bên hồ, tay nắm chặt dây để giật bắt. Bầy le le giữa đó hồ là cậu trai quýt sáo giả tiếng le le con kêu. Bầy le le bay quanh một lúc, rồi khi nhìn rõ là có một con chim le le con kêu thì đáp xuống. Một con, hai con, rồi cả bầy vài chục con đáp xuống theo. Cậu trai giật bẫy, tay lưới úp lại chụp hết cả bầy le le đang tìm lối thoát. Nhưng chỉ còn có một lối thoát duy nhất là chui vào chảo dầu sôi để làm một bữa nhậu cho những người dân địa phương. Đây là hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại. Quý thính giả đang nghe Triệu Phổ đọc chuyện quê. Gà Tây, gà Tây rừng, gà sao, cổng tước. Có nhiều loại gia cầm bắt gốc từ các loại tổ tông ở trong rừng. Như là các loại gà, gà Tây, gà rừng, nguyên thủy, đều là những con chim rừng, nay được nuôi và sống với con người. Con cổng tước hay là con công, có thể nuôi ở trong sở thú hay là trong các vùng đất rộng của các gia đình giàu có. Nhưng hãy còn giữ cái tính quan của nó. Xin bắt đầu kể bằng các loại gà Tây. Gà Tây nhà rất ngu ngơ. Mỗi năm, một sở chăn nuôi ở Hoa Kỳ được cống hiến cho ông Tổng thống một con gà Tây nhà loại lớn con. Có thể là gà Tây trắng hay là xám. Đến ngày lễ tạ ơn, cả trăm ngàn con gà Tây khác đã bị lên đoạn đầu đài, thì con gà Tây dâng lên Tổng thống Mỹ thường được ân xá. Gà Tây nhà trước kia cũng thuộc là loại ở rừng. Người ta bắt về nuôi, rồi chúng ấp trứng nở con quá nhiều, cho nên nó mới trở thành là gà tê nhà. Chúng biển sống có bầy cả mấy chục con, có tiếng động hay là thấy bóng người là mấy con gà tây trống đè con mái xuống, dẫm lên mình muốn tắt thở. Tuy nhiên sống cuộc rồi thì vợ chồng đều phè phỡn như thường. Gà mái đẻ trứng rồi ấp 30 ngày thì nở con. Gà con theo mẹ chừng 6 tháng thì thành gà giò và đi ra lẻ bầy. Lúc đó có thể ăn thịt được rồi. Người cho gà nhà ấp trứng gà tây thì con gà mái vẫn giữ được như là gà tây mẹ. Cũng có thể mua gà con ấp mái về nuôi. Nếu cho ăn đúng mức thì gà rất mau lớn và bán được rất nhiều tiền. Ở Mỹ, các trại nuôi gà tây thường nuôi trên mấy trăm ngàn con. Mỗi năm người ta bắt gà lứa đem bán, phải đưa hàng trăm ngàn con gà tây vào máy chém để giết rồi mới đưa ra phi trường. Gà tây trông rất ngu ngơ, Mỹ gọi là mấy chàng Tom. Mấy chàng này rất hiền lành, không cần mổ ai cả, nhưng nếu bị gà tây hay là gà ta ăn hết thì cũng chiến đấu quyết liệt. Khi đó, gà tây không nhảy cao được như là gà ta, mà chụp được cái đầu con gà ta là chà xuống rồi dẫm lên mình cho đến khi con gà kia chịu thua. Gà ta có cựa, nhưng không đâm nổi vì cái lớp lông dày phủ lên ngực của gà tây. Gà tây cũng có cựa, nhưng không đâm được vì nó không nhảy được cao. Thịt gà tây ăn rất ngon, có thể làm được nhiều món như là cắt lấy mồng hay là trích của con gà trống ra và thịt và ức của nó rồi sắc ra để nhúng giấm ăn với rau sống rất ngon. Mồng và trích của gà tây nhúng giấm thì ăn rất giòn. Có thể chặt miếng gà tây ra để nấu cà ri. Phải dùng chất cà ri ngon thì ăn nó mới ngon. Cũng có thể là hầm xương gà tây với măng ăn rất ngon. Gà trống thì bị hy sinh nhiều chứ gà mái thì để đẻ trứng ấp con. Trong một bầy gà, thường thì số gà trống nhiều hơn số gà mái. Ở Mỹ, vào mùa Giáng sinh thì gà tây trống và gà tây tơ bán được giá. Các gia đình người Mỹ ít nhất là cũng phải có một hay là hai con gà tây roti đem làm lễ tạ ơn, và cũng là các ngày đoàn tụ gia đình. Lễ hội gà tây là truyền thống từ ngày dân Bill Graham từ Anh Quốc đến định cư ở trên đất Hoa Kỳ. Lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn, để cảm ơn người da đỏ để giúp cho họ trồng đĩa chăn nuôi thu hoạch được mùa màng sung túc. Lễ này được cử hành toàn nước Mỹ. Sau này, vào ngày thứ năm, tuần lễ cuối tháng 11 dương lịch. Chụp lưới bắt gà tây rừng. Gà tây rừng cũng sống theo từng bầy. Chúng thường kéo nhau đến các bãi cỏ non để ăn cỏ, rồi thì tối kéo về một lùm cây để ngủ qua đêm. Chúng tôi có một người bạn thợ rừng, rất rành về đường đi nước bước của các loại thú rừng, nên có lần ông đã tổ chức chụp lưới bắt gà tây rừng cho chúng tôi xem. Ông biết rõ là chỗ lùm cây mà gà tây về ngủ qua đêm. Ông liền giăng lưới chờ sẵn. Ông cất một túp điều nhỏ ở gần bên để mà giật dây bắt gà. Gà tây rừng khôn ngoan hơn gà tây nhà, thế nên người giật lưới phải ngồi ở dưới gió và giữ cái sự im lặng tuyệt đối. Đến chạng vạng tối thì gà tây kéo nhau về lùm cây. Chúng tụm lại một nơi để ngủ. Nghe tiếng động lạ là cất cánh ba liền. Trời tối hẳn, rồi thì trăng lên, gà đã về đủ bầy rồi. Thế là anh bạn tôi giật cái dây. Tấm lưới lớn chụp lên cả lùm cây. Lũ gà tây rừng cất cánh bay lên, nhưng bị vướng lưới, đành chịu chết. Ông bạn thợ rừng liền cho người ta ra bắt hết cái bầy gà tây. Mắc lưới, chừng 20 con gà thiệt là lớn. Gà con thì chui vào các lùm cây, bụi cỏ mà trốn, lục soát từng nơi là bắt được hết. Đem về nhà ông thợ rừng cắt một cánh để con gà tây bị chích cánh không thể bay được, rồi đem thả cho nhập bọn với lũ gà tây nhà. Gà con thì đem nuôi ở trong chuồng. Gà tây rừng lâu lâu lớn hơn gà tây nhà, và thịt thì ăn cũng không ngon bằng. Chỉ độ một năm là gà tây rừng mọc cánh lại, nhưng chúng quen ăn và sống với gà nhà rồi, cho nên không thèm bay đi nữa. Gà con được thả ra để giặt bọn với lũ gà lớn. Người ta còn bắt gà tây rừng bằng cách là gài lưới sập ở trên các bãi cỏ mà gà tây thường đến ăn cỏ non. Cách này chỉ giúp cho họ mỗi lần bắt được một vài con mà thôi. Các bọn đi săn chúng tôi thường dùng súng hơi nòng để bắn gà. Cái cách này chỉ giúp cho chúng tôi bắt được những con gà tây chết mà thôi. Gan công và mật cốc là hai thứ cực độc. Nói đến con khổng tước hay là con công thì người ta nghĩ đến cái con cọp. Ban ngày, công thường sống quanh quẩn nơi nào cọp về ngủ trưa. Ban đêm thì công mới về chỗ lùm cây của mình. Cái người đi săn công ban ngày thì phải thủ súng bắn cọp, nếu không thì sẽ bị cọp dồ. Công thường ăn chất phế thải của cọp và thích nhất là rắn. Rắn dữ hay rắn hiền gì cũng sực tuốt. Người ta cũng tổ chức chụp lưới để bắt công như là bắt gà tây. Công mới đem về là phải cắt cánh, thả ở chỗ nào có một đám cây lớn bao quanh bằng lưới sắt. Mỗi ngày cho công ăn cho quen lệ. Rồi thì cũng như gà tây rừng, chừng một năm sau thì công không bay đi đâu nữa hết, nếu nó đã ra lông ra cánh lại. Chụp lưới thì có thể bắt được công con, đem về nuôi trong chuồng. Chúng lớn lên thì trở thành công gia cầm, không bay ra rừng nữa. Bởi vậy người ta mới thường hát rằng: con công tố hộ, con gà đá độ, đá ngay cần cổ, dít ngay cần cổ. Quý thính giả vừa nghe các loại gia cầm của Xuân Tước. Chương trình chúng quý tuần này đến đây chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tuần tới. Thân ái cùng quý vị.